This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế và thị trường chứng khoán với Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gọi là chào đến Thục Đoan. Và trước khi đi vào những bản tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Ngày hôm nay thì khi mở cửa thì thị trường chứng khoán cũng lên rất là mạnh, tất cả những con số là màu xanh. Và chúng ta thấy rằng hiện tại bây giờ con mức của Dow Jones là mức đã break cái record. Chúng ta biết rằng record là 14.200 điểm, nhưng mà hiện tại bây giờ đã lên được 44 điểm và mức con số của Dow Jones là 14.341 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lên 3 điểm, mức hiện tại là 3.226 điểm, S&P 500 lên 3 điểm, mức hiện tại là 1.544 điểm, thì nốt 10 năm là 1.97%. Và dầu thô thì cũng gia tăng hơn gần 1 đồng buổi sáng ngày hôm nay, hiện tại thùng dầu thô là 91 đồng 26 xu. Vàng thì gia tăng cho buổi sáng ngày hôm nay 3 đồng cho mỗi ao, hiện tại một ao vàng là 1.578 đồng. Và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Và lãi suất 30 năm cố định ngày hôm nay là 3.62% và tuần rồi là 3.56%. Và lãi suất cố định cho 15 năm hôm nay là 3.90%, tuần rồi là 3.86%. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 31 xu. Ở Việt Nam, 1 Mỹ Kim mua vào 21.000 chẵn và bán ra là 21.015 đồng. Và vàng thì mua vào là 44 triệu chẵn và bán ra là 44 triệu 200 ngàn đồng cho một lượng. Và một bản tin đầu tiên cho thấy rằng ngày chiều ngày hôm qua thì Liên bang đã đưa ra một cái con số thống kê sơ khởi. Họ cho biết rằng sau khi 12 cái chi nhánh về Federal Reserve District đã mở cửa và gọi là họ xả cửa để mà cứu nguy cho cái nền kinh tế, những cái tiền mà gọi là stimulus vân vân, từ tháng 1 cho đến tháng 2 cho đến ngày hôm nay, họ cho thấy rằng đó là cái tình hình mà càng ngày càng có sự khả quan, mặc dầu cái tiền thuế của người dân gia tăng, rồi về cải tổ y tế cũng đã làm một phần nào đó nó trì trệ cái nền kinh tế, và đồng thời kế tiếp nữa là cái sự cắt giảm về ngân sách của chính phủ Hoa Kỳ đến 85 tỷ. Những con số này đã gồm lại thì người ta nghĩ rằng kinh tế Hoa Kỳ sẽ thê thảm, hoặc là sẽ bước qua một cái trở lại một cái thời kỳ suy thoái, nhưng mà thật sự ra ngày hôm nay họ đưa ra, tức là những cái điều đó nó không có làm trì trệ, nhưng mà nó chỉ giảm cái tốc độ để mà tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ mà thôi. Theo như cái bản tin ngày chiều hôm qua đưa ra, thì tính đến ngày, tức từ đầu năm cho đến ngày đầu tây tháng 3 đó, 1 tháng 3, thì họ như theo biết rằng hầu như là most areas of US economy improving, tức là tất cả 50 tiểu bang Hoa Kỳ hầu như là có dấu hiệu tiến triển tốt đẹp, nhưng mà chỉ có những tiểu bang sau đây là có tình hình nó không được tốt, nó vẫn còn nằm trong dạng slow, mà slow nhất, nó có phát triển nhưng mà nó chậm nhất trong các tiểu bang, trong đó có Boston and Chicago, thành phố Chicago và thành phố Boston. Và đồng thời họ cho biết rằng theo như Federal nói rằng vậy thì cái gì tiến triển, thì họ đưa ra những cái dấu hiệu. Thứ nhất là về housing rebound, tức là những cái nhà cửa đang bắt đầu tăng giá, và hầu như họ nói 16% nó đã ngưỡng cửa gọi là back to normal. Thì cái còn có nhiều con số sao nữa, thì tôi xin nói ngắn gọn quý vị dễ hiểu là cái nhà trước đây chúng ta mua 100.000, qua cái thời kỳ 97 suy thoái đến ngày hôm nay, cái nhà chúng ta chỉ bán được khoảng 90.000 mà thôi, chúng ta mất hết 10%, thí dụ. Nhưng mà thật sự là nhà chúng ta mất hết 25-30% trong thời gian mà bị suy thoái. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái số nhà đó chúng ta có thể bán được 95-98.000, tức là nó lên gần như cái con mức gọi là bình thường, normal rate của những cái năm mà chúng ta đã mua nhà. Đây là cái điều rất là tốt. Đồng thời họ cho biết rằng những cái manufacturer, những cái dấu hiệu công ty đã mướn người trở lại, những cái công ty lớn và ngay cả công ty nhỏ. Và song song cái đó thì cái consumer spending, tức là những người mà người dân tiêu xài, cái mức tiêu xài của người dân nó cũng không có đình trệ trở lại, nó vẫn tiếp tục một cái gọi là cái streamline, tức là nó vẫn trôi chảy rất là tốt đẹp. Vì giờ biết rằng khi mà người dân tiêu xài nó ảnh hưởng kinh tế đến 70%, vì thế đây là người dân vẫn tiếp tục tiêu xài. Riêng về tiểu hai cái thành phố ở New York và Boston, cũng như là loại ba thành phố Minneapolis, là những thành phố đó cái sale nó vẫn còn đang trì trệ, vì người ta cho biết ảnh hưởng trong cái thời gian gọi là bad weather, tức là thời gian tuyết hay là mùa lạnh vừa qua. Nhưng mà ngược lại từ Philadelphia nó chạy dài đến Richmond, thì những cái thành phố này phải nói là cái sale vừa rồi nó rất là tăng trưởng khá tốt đẹp. Và đó là bản tin sơ lược của Federal đưa ra ngày chiều hôm qua. Song song với bản tin trên thì Reuters cũng đưa ra nói rằng công ăn việc làm và factory data offer nó làm cho cái công ăn ở cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ cũng phát triển rất là tốt. Vì theo như cái bản tin đưa ra thì cái private, những cái công ty mà tư nhân đã mướn người nhiều hơn, đã mướn đến 198.000 người cho cái tháng vừa rồi. Và cả cái Nation Employment Report Show thì tất cả hiện tại bây giờ họ chỉ nghĩ rằng cái số người này mướn theo những cái expectation, tức là cái sự trông đợi mà tốt đẹp là khoảng 170.000 người mà thôi. Trong khi đó thì họ mướn đến 198.000 người, con số này đã tăng lên và cho thấy 21.000, trên 21.000 người vừa rồi là làm về construction đã được tăng lên. Đây là dấu hiệu cho tình hình địa ốc của Hoa Kỳ cũng gọi là phát triển rất là tốt đẹp. Và cho thấy rằng từ cái công việc làm của các hãng xưởng đồng thời đi chung chung song song với những người làm về construction, cho thấy rằng đó là hai cái dấu hiệu nhà cửa và công việc làm của Hoa Kỳ đang tăng trưởng. Và cái điều quan trọng là buổi sáng hôm nay Bộ Lao động nó đưa ra cho biết rằng cái con số người thất nghiệp đã giảm từ 347.000 người xuống còn có 340.000 người cho cái tuần lễ vừa rồi. Đây là cái dấu hiệu càng ngày càng tốt đẹp cho những người làm công ăn việc làm ở Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì một bản tin cũng khá quan trọng cho buổi sáng ngày hôm nay, đó là cho thấy tình hình về cái thương mại mậu dịch của Hoa Kỳ. Mặc dù người dân tiêu xài và công ăn việc làm mướn lại Hoa Kỳ, nhưng cái từ tháng cuối tháng 12 cho đến ngày hôm nay thì đưa ra cái Commerce Department, tức là những cái công ty thương mại mậu dịch của Hoa Kỳ đưa ra con số về thâm hụt, tức là cái khoảng cách, cái gap giữa cái xuất khẩu và nhập khẩu nó đã lên đến 44.4 tỷ, một con số không có nhỏ, tức là nó giảm, tức là nó tăng lên con số mà gọi là gap tăng lên 16.5%. Cái đơn giản là như thế này, Tiến Dũng đưa ra thí dụ thì giả dễ hiểu liền. Thí dụ Tiến Dũng làm 100 đồng. Tiến Dũng mua đồ của một người khác đến 144 đồng. Trong khi Tiến Dũng chỉ làm ra được có 100 đồng mà thôi. Thì Hoa Kỳ là như vậy. Hiện tại bây giờ Hoa Kỳ xuất khẩu, để con số quý vị dễ thấy là Hoa Kỳ xuất khẩu ra nước ngoài đó 184 tỷ cho cái tháng vừa rồi. Ngược lại Hoa Kỳ lại nhập khẩu đến 228 tỷ. Tức là cái tiền mà Hoa Kỳ xuất khẩu ra ngoài những sản phẩm của mình đó, nó chỉ 184 tỷ mà thôi. Trong khi đó họ nhập khẩu từ nước khác, chẳng hạn như là ở Europe, ở China, ở Japan, ở Brazil là đến 228.9 tỷ. Và thấy là con số mà hiện tại bây giờ nó chênh lệch đến 44 tỷ, tức là mỗi cách 1-2 tháng như vậy Hoa Kỳ phải bù lỗ lên 44 tỷ. Đây là con điều mà thực sự không có tốt cho cái thương mại mậu dịch. Nếu mà con số xuất khẩu nó cao hơn con số nhập khẩu thì thấy tình hình kinh tế của cả nước có tình hình khả quan, tức là chúng ta bán hàng, cái số tiền mà Hoa Kỳ nhập khẩu về dầu hỏa đó nó đứng đầu trong các bảng. Mình thấy rằng đây là cái điều không có tốt đẹp cho cái kinh tế mà của một đất nước nó xuất khẩu ít hơn là số tiền họ nhập khẩu. Và cho tính từ đầu năm 2012 cho đến này, tổng con số mà mậu dịch đã slide đến 539 tỷ Mỹ kim, nó đã drop đến 3.6% trong cái năm 2011. Đây là cái điều phải nói rằng không có được tốt cho một cái nền kinh tế lớn như là Hoa Kỳ. Và cho biết rằng mỗi ngày thì cái US export nó càng ngày càng hạn hẹp, thì import càng ngày gia tăng. Cái đơn giản chúng ta thấy rằng chúng ta xài mặt hàng, tất cả mặt hàng trên thế giới, xin lỗi, trên Hoa Kỳ, chúng ta thấy đa số là Make in China, Make in Vietnam, Make in Italy, v.v. ít khi nào chúng ta thấy được cái mặt hàng Made in USA. Vì thế, cái điều kiện mà chúng ta giúp cho cái nền kinh tế thương mại mậu dịch Hoa Kỳ nó tốt đẹp, chúng ta nên xài hàng Mỹ. Đó là cái điều mà họ đưa ra. Và đồng thời song song với bản tin trên, thì NBC cũng đưa một bản tin ngày hôm nay cái nói về vấn đề Made in USA đang từ từ trở lại. Khi mà người dân Hoa Kỳ thấy được cái nền kinh tế thương mại mậu dịch đó, nó đã chênh lệch rằng đủ dài đủ ngắn, thì họ bắt đầu nghĩ đến cái nền gọi là kinh tế của quốc gia. Riêng cá nhân thì chúng ta thấy rằng họ tiêu xài, họ rất là bình thường. Nhưng mà khi chúng ta thấy rằng một người làm 100 đồng, họ xài 50 đồng, vâng, đó là tốt cho cái nền kinh tế. Nhưng mà 50 đồng họ bỏ ra, họ xài cho những mặt hàng Made in China, thì ngược lại, cái kinh tế của Hoa Kỳ nó không được nâng cấp nhiều cho lắm, đó thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì bản tin từ NBC đưa ra, tức là cho thấy mỗi ngày người dân Hoa Kỳ càng ngày càng suy nghĩ đến cái chuyện mà dùng hàng Hoa Kỳ. Riêng về hãng Chrysler, họ cũng tuyên bố rằng họ sẽ từ từ đưa những cái công ty họ về nước Mỹ để mà lắp ráp trong nước. Trong khi đó thì Walmart cũng nói rằng từ đây cho đến năm 2014, họ sẽ chi ra 50 tỷ Mỹ Kim để mà cho những mặt hàng sản xuất riêng ở US. Đó là cái điều rất là tốt đẹp. Riêng về hãng General Electric, họ cũng chi ra 1 tỷ Mỹ Kim cho đến năm 2014 để mướn và làm thêm những công cụ khác cho tất cả mọi cái electric của họ, từ một cái dịch vụ của họ làm tại nước Hoa Kỳ đến 1.500 công việc. Và đó là mặt cho thấy rằng những cái dấu hiệu tốt đẹp nhất của những hãng xưởng để họ từ từ nâng cấp lên những cái mặt hàng họ là Made in USA. Nhưng cũng nhắc nhở một điều nữa rằng nếu mà consumers biết chú tâm vào mặt hàng Made in China, xin lỗi, Made in USA, thì phải nói rằng cái tình hình kinh tế của họ sẽ khá hơn. Chúng thấy người ta đưa ra cái dấu hiệu rõ ràng. Người dân Trung Quốc, khi mà tất cả mặt hàng bán ra trên toàn thế giới đều xài mặt hàng của họ, chúng ta nhìn kỹ lại đất nước Trung Quốc, chưa có đất nước nào mà cái tình hình kinh tế lớn mạnh như Trung Quốc hiện nay, vì nhờ người dân nước ngoài dùng hàng của họ. Vì thế Hoa Kỳ muốn cạnh tranh như vậy, thì người dân trong nước ưu tiên phải xài mặt hàng của Hoa Kỳ, và sau đó những mặt hàng này được xuất khẩu ra ngoài thì lúc đó nước mới mạnh được. Đó là những cái gì mà họ đưa ra buổi sáng ngày hôm nay. Và bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay là cái tiền học của học sinh, chúng ta thấy rằng mỗi ngày một gia tăng. Và thống kê cho cái năm 2011 cho đến đầu năm 2012 thì con số này đã tăng lên 8.3% average, là một học sinh học trường college phải đóng thêm là 15.189 đồng. Và đây là cái bản tin không được tốt cho những em nào mà đang nào ngồi cái ghế học đại học. Mình sẽ thấy rằng tình hình kinh tế hiện tại bây giờ cho 31 tiểu bang của trên toàn nước Hoa Kỳ đang bắt đầu tăng lên cái việc học cho những năm tháng vừa qua. Và tình hình không phải, họ nói là không phải vì dấu hiệu về inflation, tức là không phải vì lạm phát, nhưng mà vì thứ nhất là những cái tiền học phí tăng, về tiền giáo viên cũng tăng, tiền trường cũng tăng, tiền sách vở tăng, tiền mỗi chi phí khác đã gia tăng, đồng thời thêm những cái mặt hàng, một chuyện khác như là tiền xăng dầu đã tăng lên và vẫn di chuyển các em vân vân. Và những cái điều này đã gom lại làm cái sự gia tăng của học phí đã tăng lên riêng năm đầu năm 2011, 2010 đến 2011 thì số tiền các em đóng chỉ là 4.793 đồng mà thôi, nhưng mà sửa những ngày tới các em phải đóng là 5.189 đồng, tức là họ cho biết rằng nó tăng đến 8.3% được thưa quý vị. Và giờ đây xin trở lại với Thúc Đoan.
Dạ vâng, rất cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin buổi sáng hôm nay, và chúc cho anh một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào anh.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị, cảm ơn Thúc Đoan đã lắng nghe đến chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có một ngày làm việc vui vẻ và hạnh phúc. Xin kính chào.